Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 25 tháng 2 năm 2022 và là buổi phát thanh lần thứ 3940 của đài đáp lời sông núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây:
quân Nga tấn chiếm Ukraine, giao chiến nổ ra khắp nơi;
tổng thống Ukraine phân phát súng ống cho toàn dân kháng chiến;
tù nhân lương tâm Trần Quốc Khánh bị giữ y án 6 năm rưỡi tù giam;
tàu hàng chìm ở vùng biển Bà Rịa, 11 thủy thủ thiệt mạng;
thêm một cuộc đình công được chủ nhân đáp ứng yêu cầu.
Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Vân Khanh và Bá Cơ gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Từ đó trong câu chuyện thời sự, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần cuối buổi phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng do đặc phái viên Hồng Phúc thực hiện. Giữa chương trình có chuyên mục Bàn An Tán Dọc, tuần này sẽ tán mạng chuyện Cộng sản Việt Nam sợ mất hồn. Và sau cùng thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Trung tá Phạm Minh Đức, cựu sinh viên sĩ quan khóa 16 trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt, để vinh danh Trung tá Võ Vàng khóa 17, đồng thời cũng để vinh danh anh Bùi Văn Thắm, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Bác Cư trình bày sau đây.
Trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đang nhóm họp, Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức tuyên chiến với Ukraine và ra lệnh quân Nga xâm chiếm nước này. Bắt đầu từ rạng sáng thứ Năm ngày 24 tháng 2 ngay giờ địa phương, tiếng súng đã vang rền trên toàn cõi Ukraine với hàng chục thương vong giữa hai bên. Sau vài giờ giao chiến dữ dội, nhà máy nguyên tử Chernobyl và một phi trường quân sự gần thủ đô Kyiv đã lọt vào tay quân Nga. Nhiều thành phố của Ukraine phải hứng chịu hàng loạt vụ pháo kích bằng phi đạn của Nga. Theo ghi nhận sơ khởi, hơn 83 căn cứ quân sự của Ukraine đã bị quân Nga pháo kích hay bao vây, trong đó có bộ tư lệnh ở thủ đô Kyiv. Quân Nga tiến quân bao vây hai hải cảng lớn ở miền nam Ukraine là Odessa và Mariupol, trong khi phe ly khai mở cuộc tấn công vào một số thị trấn ở miền đông do quân đội Ukraine kiểm soát.
Để đối phó với cuộc xâm lược toàn diện của 200.000 quân Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra lệnh phân phát vũ khí cho toàn dân để mở cuộc kháng chiến vệ quốc. Theo lệnh của ông Zelensky, bất cứ người dân nào có khả năng cầm súng đều được phát vũ khí để tham gia cuộc kháng chiến chống Nga. Ông Zelensky tuyên bố nước Nga đang tiến hành cuộc xâm lược toàn diện Ukraine và kêu gọi dân chúng hãy gia nhập cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố sẽ không gửi quân đến Ukraine, nhưng gia tăng hệ thống phòng thủ ở Đông Âu. Khoảng 100 chiến đấu cơ NATO đang được đặt trong tình trạng báo động. Lời tuyên bố của ông Stoltenberg đưa ra chỉ sau khi Tổng thống Putin kêu gọi binh sĩ Ukraine hãy buông vũ khí trở về nhà, đồng thời cảnh cáo là nước Nga sẵn sàng hành động đối với bất cứ ai muốn giao chiến với quân Nga.
Trong phiên tòa phúc thẩm không có luật sư bào chữa vào ngày 17 tháng 2 vừa qua, tù nhân lương tâm Trần Quốc Khánh bị giữ y án 6 năm rưỡi tù giam về tội chống phá nhà nước. Gia đình ông Khánh cho biết, tòa án Ninh Bình không chấp nhận luật sư bào chữa, mặc dù luật sư Lê Đình Việt đã gửi đơn lên tòa án và viện kiểm sát từ mấy tuần trước đó. Thân nhân của ông Khánh cũng bị cấm vào phòng xử, và em trai của ông chỉ được gặp anh của mình khoảng 2 phút trong lúc tòa nghỉ giải lao. Tù nhân lương tâm Trần Quốc Khánh, 62 tuổi, bị ban quyền Hà Nội bắt giam vào tháng 3 năm ngoái, sau khi nạp đơn ứng cử vào Quốc hội Cộng sản Việt Nam với tư cách độc lập. Tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 28 tháng 10, ông Khánh bị kết án 6 năm rưỡi tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước.
Lực lượng cấp cứu Việt Nam đang mở cuộc tìm kiếm những người mất tích sau khi một tàu hàng bị chìm ở vùng biển Bà Rịa, khiến 11 thủy thủ thiệt mạng vào chiều thứ Tư 23 tháng 2. Chiếc tàu hàng nói trên có tên là Vandal Ace, quốc tịch Liberia, với 19 thủy thủ Việt Nam. Chiếc tàu bị chìm vào lúc 3 giờ rưỡi chiều thứ Tư khi đang trên đường chở gần 6.000 thước khối gỗ từ Papua New Guinea về Cần Thơ. Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng cấp cứu tìm thấy thi thể của 11 thủy thủ trên biển và trên tàu, trong khi 8 người khác bị mất tích. Vào trưa hôm qua, lực lượng cứu nạn đã tìm được 5 thủy thủ đang trôi nổi trên biển. Theo lời kể của họ, chiếc tàu bị hư máy, bị sóng đánh nghiêng 15 độ và trôi dạt đến một vị trí cách vũng tàu khoảng 160 hải lý về hướng đông nam. Thuyền trưởng gấp rút ra lệnh cho thủy thủ rời tàu bằng các xuồng phao để di tản vào bờ, nhưng sóng lớn khiến một số xuồng phao bị lật úp.
Hơn 500 công nhân thuộc công ty Dream Plastic ở tỉnh Ninh Bình đã trở lại làm việc sau khi đình công đòi tăng lương. Cuộc đình công khởi sự vào hôm thứ Ba 22 tháng 2 đã đạt được chiến thắng vào hôm qua 24 tháng 2. Kết quả là công ty đã đồng ý tăng lương 5% và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 2. Ngoài ra các yêu cầu khác cũng được chấp thuận như trả tiền thâm niên hay tiền làm việc trong môi trường độc hại. Công ty Dream Plastic tọa lạc tại khu công nghiệp Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Đây là cuộc đình công thứ 6 diễn ra tại tỉnh này kể từ sau Tết đến nay.
Thưa quý thính giả, sự kiện linh mục Trần Ngọc Thanh bị sát hại ngay tại nhà thờ ở Kon Tum đã tạo nên một làn sóng sôi nổi trong dư luận. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần cuối buổi phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng do đặc phái viên Hồng Phúc thực hiện.
Dạ thưa ông, có thể nào có vấn đề kỳ thị tôn giáo trong cái sự kiện này chăng thưa ông?
Tôi không nghĩ là nó có một sự kỳ thị giữa tôn giáo này với tôn giáo khác, mà rất rõ ràng là trong xã hội Việt Nam có sự kỳ thị giữa chính quyền đối với các tôn giáo độc lập, nghĩa là không tùng phục kiểm soát của chính quyền. Ví dụ như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, ví dụ như nhiều vị linh mục đã khẳng khái để lên tiếng đòi công lý cho giáo dân của mình, hoặc là trong xã hội có những người cao đài không chấp nhận tham gia vào cái hội thánh cao đài quốc doanh, có những người Tây Nguyên họ tách biệt ra khỏi những cái tổ chức tin lành do nhà nước khống chế và áp đặt thì họ bị tấn công. Nó có một cái sự phân biệt đối xử là giữa những tổ chức, những cộng đồng tôn giáo độc lập và những tổ chức tôn giáo do nhà nước dựng lên hoặc là đã bị nhà nước kiểm soát và khống chế.
Dạ thưa ông, gần đây thì cái mối tương quan giữa nhà nước Cộng sản Việt Nam và Giáo hội Công giáo Việt Nam có một cái dấu hiệu rạn nứt qua cái việc một số tu sĩ Công giáo bị cấm cử hành thánh lễ và tình trạng bạo lực nhắm vào các tu sĩ và giáo dân Công giáo. Thưa ông, phải chăng vụ linh mục Trần Ngọc Thanh chỉ là cái phần nổi của một cái tảng băng ngầm đang chuyển động thưa ông?
Rất đúng rằng đây chỉ là một cái hiện tượng ở bên ngoài, một trong nhiều cái hiện tượng ở bên ngoài. Chúng tôi đã theo dõi là các cái sự kiện ở trong nội cộng đồng Công giáo thôi. Ví dụ như quay trở lùi trở lại cách đây hơn 10 năm ở tại giáo xứ Cồn Dầu, chính quyền Đà Nẵng đã dùng bạo lực để tấn công vào giáo xứ Cồn Dầu, tra tấn khoảng 60 mấy người, có một người bị chết, 150 người Cồn Dầu giáo dân Cồn Dầu phải bỏ quê quán của mình chạy sang Thái Lan để lánh nạn. Thế nhưng vị giám mục ở ngay tại Đà Nẵng đã không lên tiếng, mà nhiều khi lại còn áp lực người giáo dân Cồn Dầu là phải tuân phục, là phải chấp nhận rời khỏi cái giáo sư của mình 135 năm tuổi như ấy. Nhưng các giáo dân này quyết tâm ở lại Hoa Kỳ cùng với cùng một lúc là họ phải đối đầu với lại của chính quyền cộng sản, mặt khác họ bị áp lực từ phía tòa giám mục của chính họ, thành ra họ vô cùng là cô đơn. Hoặc là có những cái vụ như là ở tại Cán Điện Thiên Nam, trong thời gian gần đây cũng ít khi nào chúng ta thấy bên giáo hội đã lên tiếng cũng chính thức. Cái điều này cho thấy rằng chính giáo Phật Công giáo Việt Nam cũng vô cùng e dè. Thành ra nói là rạn nứt có lẽ không đúng, nhưng có sự khống chế, có sự bức bách, có sự đe dọa, thì đó là cái điều rất là cụ thể mà chúng ta đều cảm nhận được hoặc là thấy được. Tuy nhiên cái điều quan trọng đó là chính những giáo dân, những giáo dân có đứng lên hay không. Bởi vì trong một tổ chức tôn giáo, bất kỳ loại tôn giáo nào, thì tín đồ vẫn là cái thành phần quan trọng. Ở trong cái lần này, tôi để ý thấy rằng giáo dân ở trong nước cũng như ngoài nước đã vô cùng bất nuốt và muốn lên tiếng. Chúng tôi đo lường được cái điều này, và có lẽ chính cái áp lực đấy cũng sẽ thúc đẩy giáo hội Công giáo ở Việt Nam cần phải có một cái tiếng nói vững chãi hơn để bảo vệ cho những tu sĩ và những giáo dân của mình.
Dạ thưa ông, theo thông tin trên báo Mạch Sống đó, thì một toán công tác vừa được thành lập để báo động cho quốc tế về cái tình trạng bạo lực nhắm vào tu sĩ và các giáo dân Công giáo cũng như các tôn giáo khác. Thưa ông, cái chương trình hành động của cái toán công tác này sẽ ra sao thưa ông?
Vâng, chúng tôi rất may mắn là được tham gia cái toán công tác này. Đây là toán công tác mới được hình thành, và phần lớn là những giáo dân Công giáo, nhưng mà không nhất thiết được có những người là bên Phật giáo hoặc là một người ở bên là một người theo đạo Hồi, người Chăm theo đạo Hồi cũng tham gia vào cái toán này. Đặc biệt là những người quan tâm đến cái tình trạng đàn áp tôn giáo đang diễn ra và tiếp tục diễn ra ở tại Tây Nguyên. Ở đó thì không riêng Công giáo mà những người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành và nhiều các cái tôn giáo khác, như là ngay cả bên Phật giáo, chúng ta đều biết là ở ngay tại cái thị xã Pleikon ở tỉnh Kon Tum thì cách đây không lâu thì chùa Xuân Linh Tự cũng đã bị đập phá tan tành bởi nhà nước Việt Nam. Đấy, những ai mà quan tâm đến cái tình hình tôn giáo ở đại Tây Nguyên đều tập trung lại cùng với nhau để hình thành và đã có cái tên chính thức đó, tiếng Anh là Advocates for Faith and Justice in Vietnam. Chúng tôi tạm dịch rằng đây là cái tổ chức vận động để bảo vệ cho đức tin và công lý tại Việt Nam. Cái chương trình hành động là sẽ trong thời gian có khoảng 3 tháng tới đây thôi là phải có ra được một cái bản báo cáo tương đối đầy đủ về cái tình trạng ngôn ngữ, thông điệp kích động hận thù và bạo lực nhắm vào các tôn giáo khác nhau. Và đấy là trách nhiệm của nhà nước Việt Nam là phải ngăn ngừa, phải bài trừ. Thay vào đó thì nhà nước Việt Nam đã khuyến khích, bao che và nhiều khi đã trực tiếp tham dự vào cái việc truyền tải những thông điệp như vậy trên các trang mạng xã hội, trên các trang blog, trên YouTube. Nhiều khi đó là những kênh YouTube chính thức của bên Bộ Công an.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Tổng Giám đốc của Quan Cứu Người Vượt Biển, đã dành thì giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
À vâng, chúng tôi vô cùng cảm kích là được cơ hội để trình bày về vấn đề tài hết sức là bức thiết trong các cộng đồng tôn giáo nói chung ở Việt Nam.
Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lại Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802.
Bàn ngang tán dọc.
Bàn ngang tán dọc.
Bàn ngang tán dọc.
Dạ chào anh Thái Hòa và anh Hướng Dương. Hai anh hôm nay có khỏe không?
Chào chị Mỹ Linh. Cảm ơn chị, hôm nay tôi khỏe. Mà chị gọi có chuyện gì vậy?
Dạ, cách đây vài ngày, Mỹ Linh đọc được bản tin từ Việt Nam cho biết là Bộ Ngoại giao và Bộ Công an của nhà nước Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng chỉ trích Anh Quốc và Canada về việc hai nước này đã trao giải thưởng tự do truyền thông cho cô Phạm Đoan Trang. Thế anh có theo dõi tin này không?
Có chứ. Tin ấy cũng được Đài Á Châu Tự Do và một số cơ quan truyền thông khác đưa lên đấy. Chắc anh Hướng Dương cũng theo dõi kỹ vụ này chứ, phải không?
Chào chị Mỹ Linh và anh Thái Hòa. Các tin trước có liên quan đến cô Phạm Đoan Trang thì Hướng Dương theo dõi cũng kỹ. Nhưng mà tuần trước tại vì trong gia đình có việc cho nên Hướng Dương cũng bận rộn nên không có theo dõi lắm.
Hai anh nghĩ xem, tại sao mà Hà Nội lại tỏ ra cay cú khi mà thấy Anh Quốc và Canada trao tặng một giải thưởng rất là cao quý cho cô Phạm Đoan Trang như vậy?
Người dân Việt Nam mình đã được một giải thưởng quốc tế cao quý như vậy thì chắc chắn là hầu hết người dân đều vui mừng và hãnh diện lắm. Nhưng ngược lại, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì lại rất là cay cú, bực bội. Điều ấy cũng dễ hiểu thôi, vì những gì cô Phạm Đoan Trang đã viết, đã nói đều phản ánh đúng nguyện vọng của người dân ở trong nước. Nhưng nó lại ngược hẳn với đường lối chính sách độc tài của Đảng, nên Đảng mới sợ ảnh hưởng của cô ngày càng lớn mạnh lên trong lòng người dân, nên phải hạ uy tín của cô xuống ngay. Bây giờ thế giới văn minh vinh danh cô thì họ cay cú và chỉ trích là vì vậy đấy.
Theo nguồn tin Mỹ Linh được biết là bà Phạm Thu Hằng, phát ngôn nhân phó của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam, đã cho rằng việc trao giải thưởng tự do truyền thông cho cô Phạm Đoan Trang là thiếu khách quan, không phù hợp và không có lợi cho việc phát triển quan hệ song phương với Việt Nam. Mà bà ta còn cho rằng cô Phạm Đoan Trang là đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam và có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội. Hai anh nghĩ sao về những cái lời ấy?
Ôi giời, đó chỉ là những lời ngụy biện thôi. Họ phải biết rằng giải thưởng này không phải là của một cá nhân hay một tổ chức tư, mà là của chính phủ hai quốc gia có tầm cỡ. thông báo trao giải được Bộ trưởng Ngoại giao Canada là bà Melanie Joly và Quốc vụ Khanh Anh Quốc là Lord Ahmed, người đại diện cho Thủ tướng Anh, công bố tại Hội nghị Tự do báo chí ở Tallinn, Estonia chiều ngày 10 tháng 2 năm 2022. Do đó, không thể xem là thiếu khách quan được. Dĩ nhiên, trước mắt Cộng sản Hà Nội thì cô Trang là kẻ phạm pháp, nhưng hành vi của cô thì gây nguy hiểm cho Đảng Cộng sản và có lợi cho người dân Việt Nam, bởi vậy họ thù ghét cô.
Mà đâu có phải đây là lần đầu tiên cô Phạm Đoan Trang nhận được giải thưởng quốc tế đâu phải không? Hình như cô ta đã được các giải thưởng, rất là nhiều giải thưởng trước đó rồi mà.
Đúng thế, Thái Hòa rất là nể phục lòng yêu nước, sự can đảm và ý chí đấu tranh bất khuất phi thường của cô Trang này. Theo Thái Hòa ghi nhận thì cô đã từng được quốc tế trao 5 giải thưởng sau đây. Vào năm 2017, cô được giải nhân quyền Homo Homini của tổ chức nhân quyền People in Need tại Tiệp Khắc. Rồi năm 2019, cô được giải Press Relations Prize của tổ chức Reporters Without Borders, tức giải tự do báo chí của phóng viên không biên giới. Đến năm 2020, nhà xuất bản tự do do cô thành lập năm 2019, tiếng Anh là Liberal Publishing House, đã nhận được giải Voltaire của tổ chức IPA, tức là International Publishers Association, có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Rồi ngày 19 tháng Giêng năm 2022, nghĩa là cách đây hơn một tháng, cũng tại Geneva, Thụy Sĩ, cô được giải nhân quyền Martin Ennals. Giải này người ta coi như là giải Nobel về nhân quyền đấy. Và cách đây khoảng một tuần, chính phủ Anh và Canada đã công bố giải thưởng tự do truyền thông 2022, tiếng Anh là Media Freedom 2022, sẽ được trao cho cô Trang trong khi cô đang phải thọ án 9 năm tù giam. Đó chính là giải thưởng mà chúng ta đang nói đến đấy. Có lẽ trong số các nhà đấu tranh nhân quyền tại Việt Nam, không mấy ai được nhiều giải nhân quyền quốc tế như cô Phạm Đoan Trang này.
Với các quá trình hoạt động, với khả năng và kiến thức rộng, cô ta đã viết ra những quyển sách rất là có giá trị như quyển Chính trị Bình Dân, quyển Phản kháng phi bạo lực, rồi Cẩm nang nuôi tù, rất nhiều bài viết về bảo vệ nhân quyền, cải thiện môi trường v.v. Rồi còn lập ra nhà xuất bản tự do, tạp chí luật khoa để làm phương tiện mở mang kiến thức dân chủ nhân quyền cho người dân trong nước. Thì đáng lẽ ra là nhà nước Việt Nam phải biết ơn và phải giúp đỡ cho cô ta chứ. Chứ tại sao lại buộc tội và bỏ tù cô? Đây là điều bất công và hết sức nghịch lý, có phải không thưa hai anh?
Đúng thế, chúng ta hãy nghe đích thân Bộ trưởng phụ trách Nam Á và Khối thịnh vượng chung của Anh, đặc phái viên của Thủ tướng Anh, phát biểu về cô Phạm Đoan Trang nhé. Xin trích, nền dân chủ đang bị tấn công trên khắp thế giới và những nhà báo soi rọi vào những góc tối đó đang phải trả giá đắt. Sự thật luôn đáng để theo đuổi. Và đó là lý do tại sao Vương quốc Anh và Canada thành lập giải thưởng tự do truyền thông. Giải thưởng này ghi nhận công lao các nhà báo, cá nhân và tổ chức làm việc không mệt mỏi để thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do truyền thông. Tôi vui mừng thông báo rằng người chiến thắng giải thưởng tự do truyền thông năm nay là Phạm Đoan Trang. Xin chúc mừng Phạm Đoan Trang với tư cách là một nhà báo độc lập và nhà bảo vệ nhân quyền dũng cảm của Việt Nam từng đoạt nhiều giải thưởng. Hết trích.
Chưa hết. Chúng ta hãy nghe bà Melanie Joly, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada, phát biểu về cô Phạm Đoan Trang. Xin trích, các nhà báo đóng một vai trò thiết yếu trong bất kỳ nền dân chủ nào bằng cách soi rọi các vấn đề quan trọng của thời đại chúng ta. Thay mặt cho tất cả người dân Canada, tôi xin trân trọng cảm ơn sự can đảm và quyết tâm của bà Trang trong việc khiến những người cầm quyền phải có trách nhiệm giải trình. Canada sẽ tiếp tục đấu tranh cho tự do truyền thông trên toàn thế giới. Hết trích.
Mỹ Linh thấy trong cái bối cảnh khắc nghiệt của Việt Nam như thế này, mà cô Trang còn làm được những việc có ý nghĩa lớn lao như thế, thì chẳng thua kém gì mà có thể còn vượt trội hơn cả hai ký giả người Phi Lục Tân và người Nga vừa được giải Nobel Hòa Bình năm 2021. Cho nên, có những phong trào vận động để cô Phạm Đoan Trang được lọt vào danh sách ứng viên giải Nobel Hòa Bình trong những năm tới, thì việc ấy rất là có lý và rất được đáng ủng hộ, phải không thưa hai anh?
Điều ấy nên lắm chứ, cứ xem lời nói sau cùng của cô khi kết thúc phiên tòa rừng rú vừa rồi, đủ cho thấy sự kiên cường của một người phụ nữ Việt Nam, dám hy sinh bản thân cho tương lai của dân tộc. Cho nên dù có được giải Nobel đi nữa, cũng không lớn bằng tình yêu người dân dành cho cô, đúng không anh chị?
Thật chí lý, tình yêu và sự cảm phục rất lớn lao của người dân Việt Nam dành cho cô Phạm Đoan Trang còn cao quý hơn mọi giải thưởng quốc tế mà cô đã hay sẽ nhận được. Nhưng đã đến giờ chúng ta phải tạm dừng rồi. Trước khi kết thúc, ba anh em chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý thính giả.
Đài phát thanh đáp lời sông núi.
Lịch sử nhân loại đương đại ghi nhận rằng những cuộc chiến tranh đẫm máu nhất thường xảy ra vì tham vọng ngông cuồng của những nhà độc tài. Ngày 24 tháng 2 vừa qua, nhà độc tài Liên bang Nga Vladimir Putin xu quân tấn công lãnh thổ của nước lân bang là Cộng hòa Ukraine. Mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Độc tài và chiến tranh sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Kính thưa quý thính giả, trong lịch sử đương đại, hầu như có một tương quan không thể chối cãi giữa các cá nhân hoặc chế độ độc tài và những cuộc chiến tranh đẫm máu nhất của nhân loại. Ngược lại, hầu như cũng có một tương quan mật thiết giữa các thể chế dân chủ và những giai đoạn thái bình nhất của nhân loại. Ngày 24 tháng 2 vừa qua, sau nhiều tuần lễ huy động gần 200.000 quân tại các vùng biên giới của Ukraine, nhà độc tài Vladimir Putin, Tổng thống Nga, bất chấp những nguyên tắc nền tảng của bản hiến chương Liên Hợp Quốc, đã chính thức xua quân xâm chiếm lãnh thổ Cộng hòa Ukraine, một quốc gia độc lập, có chủ quyền và thành viên của Liên Hiệp Quốc. Mục đích của Putin được quan sát viên quốc tế dự đoán như sau. Tạo dựng những nền tảng cộng hòa cuội tại các vùng tự trị Crimea, Donetsk và Luhansk, vốn thuộc lãnh thổ của Ukraine, và sát nhập vào Liên bang Nga như họ đã phát động từ cuộc chiến với Ukraine năm 2014. Lật đổ chính quyền thân Tây phương tại Ukraine của Tổng thống Volodymyr Zelensky và thành lập một chính phủ bù nhìn thân Nga để lãnh đạo nhân dân Ukraine. Ngăn chặn quốc gia Ukraine tham gia vào Liên hiệp Âu Châu và khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO bằng mọi giá. Các quan sát viên quốc tế đồng thuận rằng, vì tương quan lực lượng quân sự giữa hai bên quá chênh lệch, thiên về Liên bang Nga, trong giai đoạn đầu, quân đội Ukraine sẽ lép vế. Tuy nhiên, Ukraine không phải là một quốc gia nhỏ với dân số khoảng 45 triệu và lãnh thổ gấp 2 lần Việt Nam. Thêm vào đó, mặc dù Hoa Kỳ và khối NATO không đưa quân vào Ukraine, nhưng trực tiếp viện trợ nhiều vũ khí tối tân và quân đội Ukraine đã được nâng cấp cao hơn so với cuộc chiến năm 2014. Nhiều dấu hiệu cho thấy quân đội Ukraine đã chiến đấu anh dũng và gây nhiều thiệt hại vật chất cũng như nhân mạng cho quân Nga. Thêm vào đó, những cấm vận kinh tế của Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada, Úc Đại Lợi, Nhật Bản và khối Liên Âu vô cùng nghiêm khắc và sẽ hủy diệt nền kinh tế Liên bang Nga. Bằng chứng hiển nhiên là năm 2013, trước khi tấn công Ukraine vào năm 2014, GDP đầu người của Nga là 16.000 Mỹ Kim. Tuy nhiên, sau khi tấn công Ukraine năm 2014, vì các cấm vận của các quốc gia dân chủ năm 2021, GDP đầu người của Nga giảm xuống còn 11.000 Mỹ Kim. Để có thể so sánh, chúng ta nên biết rằng vào năm 2013, GDP đầu người của Trung Cộng chỉ có 7.000 Mỹ Kim, nhưng vào năm 2021, GDP Trung Cộng vượt qua Nga ở mức 12.551 Mỹ Kim. Tuy bây giờ, Putin và Tập Cận Bình là đồng minh, nhưng trên bình diện chiến lược, Trung Quốc mới là kẻ thù nguy hiểm nhất của Liên bang Nga. Ngày hôm nay, với dân số lớn lao là 144 triệu, và đất đai mênh mông trải dài từ Âu sang Á. Nhưng tổng sản lượng quốc gia của Liên bang Nga thua xa những quốc gia dân số ít hơn nhiều như Đức, Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha. Nói chi toàn khối Liên Âu, tổng sản lượng quốc gia của Nga còn thua nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ và nhiều tỉnh tại Trung Quốc nữa. Trừ những tay chân thân tín của Putin, phần lớn dân Nga sống trong nghèo khổ, cơ hàn. Những cấm vận mới vào năm 2022 nghiêm khắc và sâu rộng gấp bội những cấm vận năm 2014, và nền kinh tế Nga sẽ rơi vào khủng hoảng không tiền khoáng hậu. Chúng ta không thể loại trừ khả năng dân Nga sẽ nổi dậy vì đói khổ và xã hội sẽ vô cùng bất ổn. Câu hỏi nêu ra là, tại sao các nhà độc tài từ Napoleon đến Hitler, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông và Putin có khuynh hướng khởi động chiến tranh bất chấp những hệ lụy vô cùng tàn khốc cho thế giới, cho chính quốc gia họ và đôi khi cho chính cá nhân họ? Lý do thì nhiều, nhưng tự trung như sau. Với bước đi bất khả nhãn hồi của quan điểm dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên, nhân loại đương đại không còn chấp nhận các hình thức cai trị độc tài. Chính vì thế, các nhà độc tài luôn cảm thấy bất an vì những mầm mống đối lập trong chính quốc gia mình. Một trong những phương pháp kinh điển là tưởng tượng ra một kẻ thù, khởi động chiến tranh trong hay ngoài nước và đàn áp mọi đối lập dưới chiêu bài ái quốc. Quyền lực tuyệt đối không những đem lại sự thối nát tuyệt đối mà còn đưa đến tình trạng cuồng điên tuyệt đối nữa. Trong giai đoạn này của lịch sử, Putin không thể tái lập một đế chế và lên ngôi Nga xa hoàng. Tuy nhiên, ông đã thay đổi hiến pháp để hầu như làm tổng thống suốt đời. Ông còn tham vọng lưu danh sử sách như là người lãnh đạo vĩ đại đã tái tạo biên giới đế quốc Nga mênh mông như các vị hoàng đế Peter the Great hay Catherine the Great. Vì giấc mộng này, Putin sẵn sàng phiêu lưu. Một câu hỏi vô cùng quan trọng nữa được đặt ra là, trong tình huống như thế, trách nhiệm của mỗi chúng ta như một thành phần của nhân loại văn minh là gì? Câu trả lời là, tuy có một tương quan mật thiết giữa độc tài và chiến tranh, nhưng cũng có một tương quan không kém mật thiết giữa dân chủ và hòa bình. Như thế, trách nhiệm quan trọng của mỗi chúng ta là góp phần xây dựng một nền dân chủ chân chính cho dân tộc mình, hầu đóng góp thiết thực cho nền hòa bình và thịnh vượng chung của nhân loại. Ánh sáng của dân chủ đi đến đâu thì hòa bình chiếu rọi đến đó. Là người dân Việt có trách nhiệm, chúng ta hãy cương quyết bắt đầu bằng tác động lật đổ chế độ độc tài cộng sản tại Việt Nam. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Bùi Văn Thắm, sinh năm 1987, bị bắt ngày 26 tháng 6 năm 2017 với bản án 6 năm tù giam, một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.